Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày được phát trên website của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, một điều kỳ diệu trong sự giáng sinh của Chúa Giêsu đó là Ngài là đấng sáng tạo đã chịu hạ mình để làm người, chịu sự hạn chế của không gian và thời gian như một con người. Điều này thể hiện tình yêu thương của Ngài quá lớn lao đối với chúng ta. Đó cũng là thông điệp của bài học Kinh Thánh hôm nay qua đề tài Ngôi Lời ở Thế Gian, qua phân đoạn Kinh Thánh Giăng chương 1 câu 6 đến câu 13.
Có một người Đức Chúa Trời sai đến tên là Giăng, người đến để làm chứng, là làm chứng về sự sáng, hầu cho bởi người ai nấy đều tin. Chính người chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng. Sự sáng này là sự sáng thật, khi đến thế gian soi sáng mọi người. Ngôi Lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
Cột gốc của bài học: Ngôi Lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Giăng chương 1 câu 10. Câu hỏi suy gẫm. Câu 10 cho thấy có sự dịch chuyển nào về nơi ở của Ngôi Lời so với câu 1? Điều này cho thấy gì về tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với con người? Chữ nhưng trong câu 10 cho chúng ta cảm nhận gì về đáp ứng của thế gian đối với Ngài? Chúng ta cần có thái độ nào với Chúa mỗi dịp Giáng sinh về? Kính thưa quý vị, nếu trong câu 1, sứ đồ Giăng nói Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, thì trong câu 10 ông nói Ngôi Lời ở thế gian. Sự dịch chuyển về không gian này đồng nghĩa với việc Ngôi Lời đời đời không bị giới hạn bởi thời gian và không gian. Giờ đây Ngài đã bước vào chỗ hữu hạn của không gian và thời gian. Trong cả bốn sách Phúc Âm, Chúa Giêsu không khi nào cùng một lúc có mặt ở nhiều nơi. Ngài chấp nhận sự giới hạn của tạo vật. Ngôi Lời ở thế gian và thế gian làm nên bởi Ngài cho thấy đấng tạo hóa lớn lao tách biệt khỏi cõi tạo vật đã chọn bước vào cõi tạo vật Ngài dựng nên. Đó là sự hạ mình, từ bỏ uy nghi của mình vì những tạo vật ương bướng. Đó là sự hy sinh địa vị cao trọng của Chúa để xuống chỗ thấp hèn vì con người hay nổi loạn. Trong thư Philip, sứ đồ Phaolô đã khẳng định điều này cách rõ ràng hơn. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng không xem sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều nên nắm giữ. Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ và trở nên giống như loài người. Philip chương 2, câu 6, câu 7, bản truyền thống Hiệu Đính. Chúa Giêsu là đấng toàn tại, nhưng Ngài chấp nhận bị giới hạn bởi không gian. Ngài là đấng toàn năng, nhưng Ngài chấp nhận giới hạn khả năng. Đức Chúa Trời không chọn con đường tắt hay chỉ ghé thăm thế gian cách chóng vánh để thực hiện công tác cứu chuộc rồi trở về lại thiên đàng vinh hiển như cách những người quyền cao chức trọng, những bậc vua chúa khi xưa vẫn thường làm khi vi hành. Chúa Giêsu ở trong thế gian 33 năm. Thế mà chúng ta nghe trong chữ nhưng câu 10 sự ngạc nhiên và đối lập đáng buồn giữa sự hạ mình của đấng tạo hóa với sự đáp ứng của vật thọ tạo, chẳng từng nhìn biết Ngài. Phũ phàng, lạnh lùng và vô ơn. Mục sư Charles Spurgeon nhận xét, Ngài giống như khách lạ ngay trong chính nhà mình, tưởng chừng đứng trước một Đức Chúa Trời cao cả, chọn bước vào thế giới hư hoại và xấu xa, sẽ làm con người biết ơn và cúi xuống mà thờ lạy. Thì suốt nhiều thế kỷ qua, con người chúng ta đa phần vẫn có một đáp ứng đầy kinh ngạc là quay lưng với Ngài. Đấng tạo hóa đã đến ở giữa vòng tạo vật, chọn mang lấy những giới hạn của thời gian và không gian. Mỗi chúng ta đừng thờ ơ mà đánh mất sự ngạc nhiên và lòng biết ơn trước sự hạ mình đầy yêu thương của Chúa Giê-xu. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con rất dễ đánh mất lòng vui mừng, biết ơn trước sự hy sinh lớn lao của Ngài. Xin giúp con không quên nuôi dưỡng sự cảm biết, tình yêu lớn lao Ngài dành cho con. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đáp ứng với sứ điệp hôm nay như thế nào? Ngôi lời ở giữa thế gian, loài người lạnh nhạt chẳng màng quan tâm. Ngài vui gánh lấy tội trần, hy sinh cứu chuộc, thế nhân lạc loài.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.